Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng ăn chay đích thật đem lại cho nhân loại là khỏe mạnh sống lộc, không kết oán thù với chúng sanh, không sát sanh thì được quả báo sống lâu, không trộm cắp thì được quả báo giàu có, không tà dâm thì được quả báo thân thể tướng tốt trang nghiêm, không vọng ngữ thì được quả báo mọi người đối với quý vị tôn kính, không uống rượu thì được tăng trưởng trí huệ. Cho nên tu được ngũ thiện, tức là thật sự có thể giữ được ngũ giới, thì tự nhiên được quả báo phước đức sống lâu, khỏe mạnh, giàu có, gia đình, sự nghiệp, mọi thứ đều mỹ mãn. Đây là hiện tiền có thể đạt được. Tương lai quả báo nhất định còn thù thắng hơn hiện tại. Nhà Phật nói hiện tại quả báo là hoa báo. Hoa báo tốt thì tương lai quả báo nhất định là thù thắng. Đây là chúng ta có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận. Kế tiếp là đoạn kinh văn nói rất tường tận. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Thế gian trừ chúng sanh loại, dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tướng khắc tật, tàn hại sát thương, địa tương thôn đạm, bất tri vi thiện, hậu thọ ương phạt, cánh tương báo thưởng, thống bất khả ngôn. Đoạn này là nói quả báo của sát sanh. Cái gọi là mạnh ăn hiếp yếu, cái khái niệm này là khái niệm sai lầm. Chúng ta nhìn thấy những sự việc này có phải là chân lý hay không? Đây là người ngoại quốc thường nói, tuyệt đối không phải như vậy. Mạnh ăn hiếp yếu, theo trong Phật Pháp nói luật nhân quả, thì chân tướng của nó là oan oan tương báo. Chúng ta nhìn thấy những động vật nhỏ yếu đều bị những động vật lớn mạnh bắt ăn, như sư tử, cọp, sói bắt ăn những động vật nhỏ. Nhưng nếu chú tâm mà quan sát, những con sư tử, cọp, sói đó, chúng có lòng từ bi hơn con người. Tại vì sao? Vì chúng quá đói, bất đắc dĩ mới bắt một con vật nhỏ để ăn. Sau khi chúng ăn no rồi, quý vị thấy cọp và sư tử đang nằm ở đó, những con vật nhỏ chạy qua đi lại bên cạnh chúng, chúng cũng mặc kệ, không để ý tới. Quý vị hãy xem tiết mục Thế Giới Loài Vật trong truyền hình. Khi chúng ăn no rồi thì chúng nằm yên một chỗ. Chúng ta biết được những con sư tử và cọp, chúng khoảng 3 ngày thì ăn một bữa. Chúng không phải một ngày ăn 3 bữa. Chúng ăn một bữa có thể duy trì được 3 ngày. Chúng trong một đời sát hại chúng sanh không nhiều. Con người mà so với chúng thì kém quá xa, vì con người sát hại chúng sanh quá nhiều. Những chúng sanh bị sát hại, mắt của Phật nhìn thấy rất rõ ràng, vì Phật có ngũ nhãn viên minh. Những sự việc của trong lục đạo luân hồi, Ngài thấy được rất rõ ràng. Ngài bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh trong lục đạo toàn là oan oan tương báo. Thí như Ngài nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Đời này quý vị làm người, nó là dê. Quý vị giết nó, ăn thịt của nó, nó đã chịu độ, chịu tội. Đời sau nó được thân người. Nay quý vị tạo tội nghiệp, đời sau đọ vào súc sanh đạo thì biến thành dê. Nó lại giết quý vị, cũng ăn thịt của quý vị. Đúng thật là ăn nó nửa cân thì phải trả cho nó 8 lạng. Thiếu mạng thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cho nên trong thế gian này, thật có người bị lợi dụng hay không? Không có, tuyệt đối không có chuyện này. Không bao giờ có lợi dụng. Thật có người bị thiệt thòi hay không? Cũng không có. Đời sau họ phải trả nợ. Nhân quả thông 3 đời. Khi hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta tự nhiên buông bỏ được rất nhiều ý niệm không chính đáng. Tại vì sao? Vì không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy thì tương lai người bị thiệt thòi là chính mình, không phải người khác. Cho nên những lời giáo huấn của Thánh Hiền và lời dạy của Phật Bồ Tát, quý vị nhất định phải tuân theo. Nếu không thì, như trong Kinh Phật có nói, đã kết oán thù với chúng sanh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Quả báo một lần nghiêm trọng hơn một lần. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, đối với sanh mạng của tất cả chúng sanh thì sẽ biết tôn trọng. Một con muỗi, một con kiến, chúng ta cũng không thể giết hại chúng. Phải thương xót chúng, phải thương yêu che chở chúng. Khi gặp chúng phải truyền thọ tam quy cho chúng, phải khuyên chúng niệm Phật. Chúng nghe có hiểu hay không? Hiểu. Kể cả khoáng vật, nước cũng hiểu được ý của con người. Hoa, cỏ, cây, cối cũng hiểu được ý của con người. Mũi và kiến làm sao mà không hiểu được ý của con người? Chúng ta tôn kính chúng thì chúng cũng tôn kính chúng ta. Chúng ta sống chung hòa thuận, không bao giờ quấy nhiễu. Như chúng ta thường thấy loài muỗi, vì chúng quá đói nên mới chích quý vị hút một ít máu. Quý vị bằng lòng thì bố thí cúng dường cho chúng, không bằng lòng cúng dường thì đuổi chúng đi được rồi. Không nên giết chúng. Này, chúng ta nhìn thấy tiến sĩ Gia Bản Thắng làm thí nghiệm, chúng ta cũng có thể đối với những động vật nhỏ làm thí nghiệm, có hiệu quả. Khi chúng tôi nhìn thấy muỗi và kiến, tôi chắp tay gọi chúng là Bồ Tát. Kiến Bồ Tát, muỗi Bồ Tát, tôi gọi chúng là Bồ Tát. Trước tiên chúng ta đối với chúng lễ kính. Có lẽ chúng suốt đời rất ít người gọi chúng là Bồ Tát. Nay chúng tôi gọi chúng là Bồ Tát thì chúng rất vui mừng. Có một đêm chúng tôi ở trung tâm văn hóa giáo dục Lư Giang đang tụng niệm khóa tối. Ở đó có rất nhiều muỗi, chúng bám ở trên tường. Tôi thấy có khoảng 30-40 con muỗi đang bám ở trên tường, thì tôi nói với chúng: các vị không nên quấy nhiễu, chúng tôi đang tụng niệm khóa tối, các vị hãy theo chúng tôi tụng niệm. Chúng tôi tụng niệm khóa tối khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mà chúng vẫn yên lặng ở chỗ đó. Sau khi tụng niệm xong khóa tối, mọi người đều đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, nhìn thấy trên tường vẫn còn có 10 mấy con, chúng vẫn còn bám ở đó. Đích thật, khi tụng niệm khóa tối, chúng không có quấy nhiễu, rất hợp tác. Chúng ở chỗ đó không nhúc nhích, nghe chúng tôi đọc kinh và niệm Phật. Tôi ở Úc Châu đã xây cất một căn túc xá mới. Ngày đầu tiên tôi đến ở, đến sáng ngày hôm sau thức dậy đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trong phòng vệ sinh toàn là kiến. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhà mới cất sao lại có kiến? Thì tôi nói với chúng rằng: thưa kiến Bồ Tát, các vị từ đâu, từ nơi nào đến thì đi về nơi đó, tôi phải dùng phòng vệ sinh. Tôi nói với chúng: tôi cho các vị nửa tiếng đồng hồ, bây giờ tôi đi ra ngoài tản bộ niệm Phật, nửa tiếng đồng hồ sau tôi sẽ trở về rửa mặt, đánh răng, xin mời các vị ra ngoài. Tôi nói xong liền đi ra ngoài tản bộ niệm Phật. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi trở về, trong phòng vệ sinh một con cũng không có, chúng đã đi hết. Chúng biết hợp tác. Như chúng tôi trồng cải, vườn cải của chúng tôi rất lớn. Chúng tôi bàn điều kiện với những loài sâu nhỏ trong vườn cải. Chúng tôi gạch ra một khu chuyên để cúng dường cho chúng. Chúng tôi rất hết lòng chăm sóc cho tất cả, cho nên vườn cải trồng được rất tốt. Khu nào chuyên để cho chúng ăn, còn khu nào không cho chúng ăn thì xin chúng không nên phá hoại. Chúng rất hợp tác. Trải qua nhiều năm, chúng sống ở khu đó. Chúng tôi cúng dường khu đó cho chúng ăn. Chúng tôi có trồng nhiều cây ăn trái, cùng với các loài chim nhỏ ước định, chỉ định mấy cây nào cúng dường cho đám chim nhỏ, có thể cho chúng ăn những loại trái cây nào, còn những loại trồng những loại không cho, không có chỉ định, thì xin để lại, phải hợp tác lẫn nhau. Tôi nói, chúng ta cùng sống chung với nhau. Chúng nghe lời, hiện nay qua lại với các loài sâu, loài chim, còn đáng tin cậy hơn con người. Con người có lúc nói lời không giữ lấy lời, còn chúng thì rất nghe lời, điều tuân theo lời ước định. Chúng tôi đã làm mười mấy năm. Chúng tôi đã làm mười mấy năm. Cho nên hoa cỏ cây cối rất tươi tốt. Trong vườn cải của chúng tôi thường mở máy niệm Phật để cúng dường cho cây cối hoa cỏ, thảy đều nghe Phật hiệu. Chúng tôi dùng máy niệm Phật để khắp nơi cho hoa cỏ cây cối đều nghe được câu Phật hiệu A Di Đà Phật, khiến cho cây cối đặc biệt tươi tốt, hoa nở thơm ngát, quả thực ngon ngọt, không giống như người khác trồng trái cây và rau cải. Họ đến nhìn thấy chúng tôi làm, hỏi chúng tôi trồng như thế nào. Họ rất ngưỡng mộ. Thì tôi nói với họ phương pháp trồng như thế nào, họ rất là kinh ngạc, họ liền trở về trồng thử xem. Cho nên phải thương yêu che chở những sinh mạng này. Chẳng những phải thương yêu che chở động vật, cũng phải thương yêu che chở thực vật, cũng phải thương yêu che chở hoa cỏ cây cối. Nó sẽ hồi báo. Nó hồi báo cho chúng ta chính là hoa quả đặc biệt tốt đẹp, đặc biệt thơm ngọt. Nếu chúng ta không thương yêu nó thì nó cũng không thương yêu chúng ta. Cho nên tất cả phải từ bản thân của mình bắt đầu làm. Tuyệt đối không thể khởi tâm giết hại. Phật tại trong kinh có nói một câu: nếu chúng ta muốn trong thế gian này vĩnh viễn không có chiến tranh, có một phương pháp: chỉ cần chúng sanh không ăn thịt thì thế gian này sẽ không có chiến tranh. Chúng ta nghĩ xem, rất có lý, không phải không có lý.